Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 6 năm 2024 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tuyên có tội đối với tất cả 34 tội danh trong vụ trả tiền bịt miệng ở bang New York. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm ban tranh cử của Tổng thống Biden nói phán quyết Trump có tội không làm thay đổi cuộc đua vào Nhà Trắng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Trung Quốc đối đầu về Đài Loan tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á. Theo bước Mỹ, Đức cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Đức tấn công các mục tiêu ở Nga. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hôm 30 tháng 5 khi một bồi thẩm đoàn ở bang New York xác định ông phạm tội làm sai lệch các tài liệu để che đậy một khoản tiền thanh toán nhằm bịt miệng một ngôi sao phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Sau 2 ngày nghị án, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tuyên bố họ đã kết luận rằng ông Trump có tội trong toàn bộ 34 tội danh mà ông bị truy tố. Ông Trump không bày tỏ thái độ khi nhìn các bồi thẩm viên lần lượt tuyên bố ý kiến của họ để chốt lại phán quyết ông có tội. Thẩm phán Juan Merchan ấn định ngày tuyên mức án là ngày 11 tháng 7, 3 ngày trước khi bắt đầu đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, là sự kiện dự kiến sẽ chính thức đề cử ông Trump làm ứng cử viên tổng thống. Phán quyết này đẩy nước Mỹ vào tình thế chưa từng có trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11, khi ông Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, sẽ cố gắng giành lại Nhà Trắng từ tay Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ. Ông Trump, 77 tuổi, lâu nay vẫn phủ nhận chuyện có hành vi sai trái và dự kiến sẽ kháng cáo. Phát biểu sau khi nghe phán quyết với các phóng viên, ông Trump nói, đây là một sự ô nhục, đây là một phiên tòa gian lận dưới tay một thẩm phán tha hóa và xung đột lợi ích. Phán quyết thực sự sẽ do người dân đưa ra vào ngày 5 tháng 11, theo lời ông. Và ông nói thêm, phán quyết thực sự sẽ do người dân đưa ra vào ngày 5 tháng 11. Tôi là một người rất vô tội. Ông Trump phải đối mặt với mức án tối đa là 4 năm tù, mặc dù những người khác bị kết án về tội đó thường nhận được mức án ngắn hơn, hoặc là án phạt tiền hay bị quản chế. Việc ông bị bỏ tù sẽ không ngăn cản ông vận động tranh cử hoặc nhậm chức nếu ông giành chiến thắng. Các cuộc khảo sát dư luận cho thấy ông Trump và ông Biden, 81 tuổi, đang trong một cuộc đua xích sao, và cuộc thăm dò của hãng tin Reuters và Ipsos cho thấy một phán quyết rằng ông Trump có tội có thể khiến ông mất đi phần nào sự ủng hộ của các cử tri độc lập và những người bên Đảng Cộng Hòa. Bồi thẩm đoàn thông báo với tòa án rằng họ nhất trí về phán quyết lúc 4 giờ 20 phút chiều và đọc tất cả 34 tội danh ngay sau 5 giờ chiều. Các đảng viên cùng Đảng Cộng Hòa của ông Trump đã nhanh chóng lên án phán quyết này. Hôm nay là một ngày đáng xấu hổ trong lịch sử nước Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói trong một phát biểu đã soạn sẵn. Bồi thẩm đoàn kết luận rằng ông Trump phạm tội làm sai lệch các giấy tờ về kinh doanh sau khi họ tham gia phiên tòa kéo dài 5 tuần với lời khai cụ thể từ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels về cuộc quan hệ tình dục của họ hồi năm 2006, trong khi ông Trump vẫn đang trong quan hệ vợ chồng với người vợ hiện giờ là bà Melania. Ông Trump phủ nhận việc có quan hệ tình dục với bà Daniels. Người giải quyết rắc rối cho ông Trump lúc bấy giờ là ông Michael Cohen, đã khai trước tòa rằng ông Trump đã chấp thuận chi $130,000 cho bà Daniels để bịt miệng vụ này trong những tuần cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, khi ông đối mặt với nhiều cáo buộc về hành vi tình dục sai trái. Ông Cohen khai chứng rằng ông đã xử lý khoản thanh toán trên và ông Trump đã phê duyệt kế hoạch bồi hoàn cho ông thông qua các khoản thanh toán hàng tháng được ngụy trang dưới dạng công việc hợp pháp. Các luật sư của ông Trump đã hạ thấp uy tín của ông Cohen, nêu bật các án tiền sự cũng như quá khứ nói dối của ông. Làm sai lệch các tài liệu kinh doanh thường là một tội nhẹ ở bang New York, nhưng các công tố viên tại văn phòng của biện lý quận Manhattan Alvin Bragg nâng nó lên thành trọng tội với lý do ông Trump đã che giấu một khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử của ông. Ông Trump phàn nàn rằng ông không thể có được một phiên tòa công bằng ở ngay thành phố quê nhà của ông, nơi quá thiên về đảng Dân Chủ.
Ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhận xét rằng phiên tòa xét xử vụ chi tiền bịt miệng hôm 30 tháng 5 ra phán quyết ông Donald Trump có tội, chứng tỏ rằng không ai đứng trên luật pháp. Nhưng điều đó sẽ không làm thay đổi được động lực của cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, theo Reuters. Ông Michael Tyler, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, nói sau khi có phán quyết, vẫn chỉ có một cách duy nhất để ông Donald Trump không thể quay lại phòng bầu dục, là tại thùng phiếu. Ông Trump hôm 30 tháng 5 đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội khi bồi thẩm đoàn ở New York xác định ông có tội làm sai lệch tài liệu để che đậy khoản thanh toán nhằm bịt miệng một ngôi sao phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Các quan chức trong ban vận động cho biết chiến dịch tranh cử của ông Biden đã cân nhắc cách xử lý kết quả của phiên tòa xét xử vụ chi tiền bịt miệng trong nhiều tuần và cuối cùng quyết định không thay đổi hướng đi, lập luận rằng phán quyết có tội sẽ không làm thay đổi đáng kể động lực của cuộc bầu cử. Thay vào đó, họ cho hay họ có kế hoạch tập trung vào các thông điệp chính trong chiến dịch tranh cử của mình về các mối đe dọa đối với nền dân chủ và khả năng tiếp cận các dịch vụ phá thai. Ông Tyler nói, có bị kết án hình sự hay không, ông Trump vẫn sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông Biden hiện đang cùng gia đình ở bãi biển Rehoboth, bang Delaware, không có lịch trình tiếp xúc bên ngoài nào trong thời gian còn lại trong ngày. Bộ máy của ông Biden tại Nhà Trắng chọn cách kiệm lời sau phán quyết. Ông Ian Sams, phát ngôn viên của văn phòng luật sư Nhà Trắng nói, chúng tôi tôn trọng luật pháp và không có bình luận gì thêm.
Ông Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án phạm tội hình sự, sẽ vẫn được tự do trong khi chờ tuyên án và có thể hoàn toàn không phải nhận án tù. Ông bị kết tội hôm 30 tháng 5 vì làm sai lệch các tài liệu để che đậy một khoản thanh toán nhằm bịt miệng một ngôi sao phim khiêu dâm. Đây là dự báo về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa ứng cử viên đảng Cộng hòa đang tranh cử Tổng thống với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Thẩm phán Juan Merchan, thẩm phán chủ tọa phiên tòa của vụ án, trước tiên phải chuẩn thuận phán quyết và đưa ra quyết định cuối cùng, mặc dù đây thường chỉ là hình thức. Các bị cáo hình sự ở bang New York thường nhận bản án trong vòng vài tuần sau khi bị kết án, nhưng việc tranh cãi pháp lý sau phán quyết đôi khi có thể dẫn đến sự chậm trễ hàng tháng. Trong giai đoạn trung gian, các luật sư và công tố viên sẽ đề xuất các mức án và sau đó tranh luận về các mức án đó tại phiên tòa tuyên án đối với ông Trump. Tại phiên tuyên án đó, thẩm phán Merchan sẽ đưa ra một quyết định. Liệu ông Trump có bị đi tù? Điều đó khó có thể xảy ra. Mức án tối đa cho tội làm sai lệch tài liệu của ông Trump có khung hình phạt từ 1/3 cho đến 4 năm tù. Rất hiếm khi những người không có tiền án tiền sự và chỉ bị kết tội làm sai lệch tài liệu lại bị tuyên phạt tù ở New York. Các hình phạt như phạt tiền hoặc quản chế thường phổ biến hơn. Các bị cáo bị kết tội làm sai lệch tài liệu và bị phạt phải ngồi tù thường chỉ thụ án 1 năm hoặc ít hơn, và ngay cả trong những trường hợp đó, hầu hết đều là những người bị kết án về các tội danh khác như lừa đảo hoặc trộm cắp lớn. Trường hợp của ông Trump không giống như vậy. Nếu bị phạt trên mức phạt tiền, ông Trump có thể bị quản thúc tại gia hoặc chịu lệnh giới nghiêm thay vì bị bỏ tù. Với tư cách là một cựu tổng thống, ông ấy sẽ được mật vụ bảo vệ và được hưởng chế độ hậu cần để giữ ông ấy an toàn. Mà nếu ông bị bỏ tù khi vẫn hưởng quy chế như vậy, thì mọi việc sẽ rất phức tạp. Ông Trump cũng có thể được tại ngoại trong khi kháng cáo bản án đối với ông. Ông Trump có thể kháng cáo bản kết tội không? Có thể. Ông Trump có thể đưa ra những lập luận mà ông Merchan đã bác bỏ trước phiên tòa, bao gồm cả việc cáo trạng có sai sót về mặt pháp lý và có động cơ chính trị. Ông cũng có khả năng lập luận rằng ông Merchan đã tước đi cơ hội của ông được xét xử công bằng vì vị thẩm phán vi phạm các lỗi pháp lý, bao gồm cả việc cho phép một ngôi sao phim khiêu dâm đưa ra lời khai tục tiểu. Bà này nói rằng đã có quan hệ tình dục với ông Trump. Các luật sư của ông nói lời khai đó vô căn cứ và nhằm mục đích kích động bồi thẩm đoàn chống lại ông. Nội dung bào chữa có thể xoay quanh lập luận rằng bản thân các cáo buộc đã không đúng về mặt pháp lý. Việc làm sai lệch hồ sơ là một tội nhẹ ở New York, nhưng bị nâng lên thành trọng tội khi việc này được thực hiện nhằm giúp phạm tội hoặc che giấu một tội hình sự khác. Trong trường hợp này, văn phòng của biện lý quận Manhattan Alvin Bragg nói rằng tội hình sự khác ở đây là âm mưu vi phạm luật bầu cử của bang. Tuy nhiên, các luật sư của ông Trump lập luận rằng luật tiểu bang không áp dụng cho các cuộc bầu cử liên bang. Ông Trump vẫn có thể làm tổng thống không? Có. Hiến pháp Mỹ chỉ yêu cầu tổng thống phải ít nhất dưới 35 tuổi và là công dân Mỹ đã sống ở đất nước này được 14 năm. Về mặt lý thuyết, ông Trump có thể tuyên thệ nhậm chức từ trại giam hoặc nhà tù vào ngày nhậm chức, ngày 20 tháng 1 năm 2025, nếu ông đánh bại được ông Biden.
Các bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm 31 tháng 5 đã đối đầu trực tiếp về vấn đề Đài Loan trong cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên sau 2 năm. Nhưng cả hai bên đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giữ cho việc liên lạc giữa quân đội hai bên được cởi mở. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã gặp nhau tại Singapore bên lề hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á, tức đối thoại Shangri-La. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã có bài phát biểu tại cuộc họp vào cuối ngày, trong đó ông đề cập đến các yêu sách chủ quyền nhạy cảm ở Biển Đông. Mối quan hệ Mỹ-Trung dự kiến sẽ bao trùm hội nghị cũng như các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza cùng căng thẳng ở Biển Đông. Trong cuộc gặp với ông Đổng, ông Austin bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan, bao gồm cả sau cuộc bầu cử tổng thống của hòn đảo và lễ nhậm chức của Tổng thống Lại Thanh Đức trong tháng này, theo Thiếu tướng Không quân Hoa Kỳ Patrick Ryder cho biết trong một tuyên bố. Bộ trưởng bày tỏ quan ngại về hoạt động khiêu khích gần đây của quân đội Trung Quốc xung quanh eo biển Đài Loan và ông nhắc lại rằng Trung Quốc không nên sử dụng quá trình chuyển đổi chính trị của Đài Loan, một phần của tiến trình dân chủ thông thường, làm cái cớ cho các biện pháp cưỡng chế, ông Ryder nói sau cuộc họp dài 75 phút. Trong khi đó, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ngô Khiêm nói với các phóng viên, ông Đổng cảnh báo ông Austin rằng Mỹ không nên can thiệp vào vấn đề của Trung Quốc với Đài Loan. Người phát ngôn Trung Quốc dẫn lời ông Đổng nói rằng cách tiếp cận của Mỹ đối với Đài Loan là vi phạm các cam kết mà Mỹ đưa ra và gửi tín hiệu sai lầm tới các lực lượng ly khai ở Đài Loan. Bắc Kinh gọi ông lại là kẻ ly khai. Tuy nhiên, cả hai bên đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giữ mối quan hệ quân sự cởi mở. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết cuộc gặp đánh dấu một bước quan trọng trong việc mở ra các đường dây liên lạc. Quan chức này nói rằng ông Austin rất quả quyết nhưng chuyên nghiệp và ông cũng đề cập đến sự phát triển hạt nhân, không gian và mạng của Trung Quốc. Hai bên cũng thảo luận về Biển Đông và các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza. Cuối ngày 31 tháng 5, tâm điểm chuyển sang Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., người đã tố cáo các hành động bất hợp pháp, cưỡng bức và gây hấn ở Biển Đông, nơi tràn ngập các tàu hải cảnh của Trung Quốc trong những tháng gần đây. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông, bao gồm các khu vực mà Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền, bất chấp phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực có trụ sở tại The Hague, cho rằng các yêu sách chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh là không có cơ sở pháp lý. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Wellington Khu nói với các phóng viên ở Đài Bắc hôm 31 tháng 5 rằng căng thẳng gia tăng xung quanh hòn đảo dân chủ mà Trung Quốc luôn tuyên bố là lãnh thổ của mình sẽ giảm bớt nếu các cuộc tập trận quân sự của Bắc Kinh chấm dứt. Nếu Trung Quốc ngừng khiêu khích và đe dọa thì hòa bình và ổn định có thể được duy trì, ông nói. Theo báo cáo mà Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London công bố hôm 31 tháng 5, khu vực này đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tập trận như vậy trong những năm gần đây. Nghiên cứu cho thấy mặc dù cả Mỹ và Trung Quốc đều đã gia tăng đáng kể số lượng các cuộc tập trận quân sự trên khắp châu Á, nhưng các cuộc tập trận của Bắc Kinh vẫn tụt hậu về quy mô và độ phức tạp. Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức hàng năm tại Singapore, quy tụ các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị để thảo luận về các vấn đề an ninh. Hội nghị này sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 6.
Chính phủ Đức hôm 31 tháng 5 cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để chống lại các cuộc tấn công của Nga từ các vị trí ngay sát biên giới chung của họ, trong một sự thay đổi chính sách quan trọng diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bật đèn xanh cho Kyiv tấn công lại bằng vũ khí của Mỹ vào các tài sản quân sự của Nga, nhắm vào thành phố lớn thứ hai của nước này. Một tuyên bố của chính phủ Đức nói rằng trong những tuần gần đây, Nga đã chuẩn bị, phối hợp và thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào khu vực Kharkiv, phía đông bắc Ukraine, đặc biệt là từ các khu vực ngay sát biên giới với Nga. Chúng tôi cùng tin rằng Ukraine có quyền theo luật pháp quốc tế tự vệ trước những cuộc tấn công này, tuyên bố nói. Để làm được điều này, họ cũng có thể sử dụng vũ khí được cung cấp cho mục đích đó theo các cam kết pháp lý quốc tế của mình, bao gồm cả những vũ khí do chúng tôi cung cấp, Tuyên bố nói thêm, mà không nêu chi tiết về điều mà Berlin gọi là các thỏa thuận bí mật với Kyiv. Một cuộc tấn công dữ dội của Nga trong tháng này ở khu vực Đông Bắc, Kharkiv, bao gồm cả vụ tấn công bằng bom từ trên không của Nga nhắm vào một cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng lớn, khiến 18 người thiệt mạng vào ngày 25 tháng 5, đã buộc hàng ngàn người phải sơ tán và gây thêm căng thẳng cho lực lượng đang suy kiệt của Ukraine trong giai đoạn được coi là hệ trọng của cuộc chiến, hiện đã bước sang năm thứ ba. Thực tế này dường như đã thúc đẩy sự thay đổi chính sách của các nhà lãnh đạo phương Tây. Quân đội với quy mô lớn hơn và được trang bị tốt hơn của Nga đang tận dụng tình trạng thiếu quân và đạn dược của Ukraine sau một thời gian dài viện trợ quân sự của Mỹ bị trì hoãn. Việc sản xuất quân sự không đầy đủ của Tây Âu cũng đã làm chậm quá trình cung cấp viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine. Một quan chức ở Washington nói với hãng tin AP rằng quyết định của ông Biden cho phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở khu vực Kharkiv để Ukraine có thể đánh trả các lực lượng Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ. Tuy nhiên, các quan chức giấu tên này nhấn mạnh rằng chính sách của Mỹ yêu cầu Ukraine không sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp hoặc tên lửa tầm xa và các loại đạn dược khác để tấn công vào sâu bên trong nước Nga thì vẫn không thay đổi. Thông báo của Đức được đưa ra vài giờ sau khi phi đạn đạn đạo của Nga lao vào một khu chung cư ở Kharkiv, giết chết ít nhất 4 người trong một cuộc tấn công vào ban đêm. Theo các quan chức Ukraine, ngoài Kharkiv, quân đội của Moscow đang dồn ép khu vực Donetsk ở phía nam và đang tập hợp lực lượng cho một cuộc tấn công dự kiến ở khu vực Sumy ở phía bắc. Việc hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây cho đến nay đã khiến các quan chức Ukraine thất vọng vì quân đội không thể ra lệnh tấn công quân đội Nga đang tập trung dồn qua biên giới, thành phố Kharkiv chỉ cách Nga 20 cây số, hoặc các căn cứ của Nga được sử dụng để phóng tên lửa tấn công. The Voice of America, VOA. Chương trình thời sự quốc tế thứ Bảy ngày 1 tháng 6 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.